Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới và một ngày lễ nghỉ thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và bình an nữa. Nói vậy xong cái luật sư nói, tôi đâu có biết hôm nay là ngày lễ.
Vâng, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả mới sáng sớm thứ hai. Khánh Thi cho chúng ta nụ cười rồi. Vâng, vì vậy mà chúng ta luôn luôn nghe những gì mà Khánh Thi đang nói trên chương trình, luôn luôn chúng ta sẽ có được một cái nụ cười. Và tôi phải nói rằng là cứ mỗi một ngày khoảng chừng 3:00 Khánh Thi và anh Minh Dũng nói chuyện phải không, lúc nào cũng phải nở nụ cười hết, tại vì hai người cứ chọc vào nghe trên đài nghe rất là vui ha. Cảm ơn quý vị. Và ngày hôm nay là một ngày lễ mà chúng ta không thể nào quên được, ngày lễ mà những người lập quốc đã đưa chúng ta đến một cái quốc gia nơi chúng ta có một cuộc sống mới, và trải qua bao nhiêu trăm năm thì chúng ta được thừa hưởng cái phúc lợi này từ những người lập quốc. Và vì vậy chúng ta đã thường hay nói với cái câu ca dao là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, thì chúng ta không bao giờ quên những người đã mang cho chúng ta một cuộc sống thật tốt đẹp ở một hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà chúng ta đã được và hạnh phúc đến đây để sống một cuộc sống như thế này. Biết bao nhiêu người muốn tới đây nhưng vì những điều luật di trú đặt ra, những phương tiện không có, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống đã ngăn chặn không biết bao nhiêu người đã không được bước vào Hoa Kỳ này. Cho nên chúng ta phải trân trọng những gì chúng ta đã có, đang có, và chúng ta sẽ truyền những gì chúng ta có được, những phong tục văn hóa chúng ta đã mang trong người cho thế hệ mai sau, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được cái cơ hội phát triển những tình nghĩa đó, những cái ân tình đó từ thế hệ này qua thế hệ khác trong một cái sự tin tưởng mà nó sẽ không làm cho cuộc sống của chúng ta phải đương đầu với những vấn đề mà chúng ta không muốn thấy nó xảy ra. Một câu chuyện ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị là vì tôi đọc một bài viết bởi một người đưa ra một cái lời viết từ văn phòng của FBI nói rằng là 90% những người già, những người cao niên bị lạm dụng là làm bởi người họ tin tưởng và người họ biết. Những người họ tin tưởng mà họ ngậm mà người họ biết là những người trong gia đình của họ, những người mà họ biết như là hàng xóm, như là những người mà họ đã có cái lòng tin với cái người đó. Nếu chúng ta có tài sản, chúng ta có con, chúng ta có bao giờ mà nghĩ rằng là chúng ta sẽ để những cái việc chia tài sản đó ở trong một người tay một người lạ không? Không, chúng ta không làm việc đó vì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến một cái việc mà nó vô lý như thế. Nhưng cũng có rất là nhiều người ở cái tuổi cao, họ rất là nhẹ dạ, vì người này nói ngọt một tí, người kia nói đúng một chút thì họ tưởng là người đó là người sẽ bảo vệ quyền lợi của họ. Tôi đưa câu chuyện này rất là thương tâm, nhưng mà tôi mong rằng là quý vị phải để ý và suy nghĩ, nhất là tôi mong là các anh các chị, những người đang nghe chương trình sẽ thấy tại sao chúng ta sống trong một cái xã hội mặc dù nó rất là phong phú, rất là tốt đẹp, nhưng mà chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Và trong khi tôi điều tra, tức là tôi làm những việc về research để tìm những cái hồ sơ để mang đến cho quý vị, những cái câu chuyện này nó có liên quan đến pháp luật, thì tôi có đọc được những cái câu chuyện khác nó xảy ra trong cộng đồng rất là thương tâm. Và chúng ta không nghe đến là bởi vì nó có quá nhiều, và có lẽ chúng ta cũng không bao giờ biết. Vì vậy chúng ta phải làm thế nào để đạt được một cuộc sống an bình đối với những người thân trong gia đình của mình, và nhất là những người cao niên nhé. Cái người bị cáo trạng tội này đã bị cáo trạng vi phạm với cái hình sự California 368A. Cái hình sự này tổng quát mà nói, đó là một cái hình sự mà nó liên quan đến sự lạm dụng, hay là có thể nói là bạo hành người cha già của cô ta. Cái người đứng ra giải quyết cái việc này đã thẩm định là cái người bị cáo trạng này đã không có cái bổn phận hay là cái quyền nuôi dưỡng cái người cha già này như hai người anh của cô ta. Và vì vậy nó có thể có một cái lý do để tin rằng là cô ta có một cái trách nhiệm chăm sóc cho người cha này, và cô ta đã quá bất cẩn trong cái việc không làm cái bổn phận đó cho nên đúng. Cái người bị cáo trạng này không đồng ý và challenge, tức là cô ta đã chống trả lại trên cái phương diện căn bản là cái điều luật mà cô ta bị cáo trạng đó đã không đúng với những gì hiến pháp đã đưa ra. Tức là cái hiến pháp đó nó không phải là nó vi hiến pháp mà nó mơ hồ, là bởi vì nó đã không định nghĩa cái nhóm người mà có cái nhóm người mà có cái bổn phận nghĩa vụ trước pháp lý để mà lo cho cái việc này, lo cho cái việc mà có hành động đe dọa tới cuộc sống của bố cô ta. Cô ta kháng cáo. Xin lỗi, sau khi tòa sơ thẩm quyết định và bãi hồ sơ của cô ta, thì văn phòng chính phủ, tức là văn phòng công tố viên họ kháng cáo, và tòa kháng cáo đảo ngược quyết định của tòa sơ thẩm, nói rằng là cô này cô có một cái trách nhiệm trước pháp lý. Khi cô thấy cái cuộc sống của bố cô ta bị đe dọa, cô ta kháng cáo, và tòa tối cao pháp viện của California đảo ngược cái quyết định đó. Tại sao vậy? Vì tòa nói rằng là cái trách nhiệm hình sự dưới cái điều luật này nói thì đúng, nhưng mà nó không phải dựa trên cái sự liên hệ giữa cái cô này và cha của cô ta. Đó là cái sự liên hệ giữa cái cô này và cái người hành động bạo hành này, tức là anh của cô ta. Vì không có một cái bằng chứng nào cho thấy cô này cô có một cái trách nhiệm nghĩa vụ pháp lý để kiểm soát cái hành động của người anh của cô ta. Và cái quyết định của tòa sơ thẩm đã ra rất là đúng, là bãi cái hồ sơ này. Có nói như vậy nó không có cái ý, tôi đối, có lẽ tôi nghĩ là nó không có một cái nghĩa lý gì đối với quý vị khi quý vị nghe cái việc tôi vừa mới nói. Để tôi đi vào chi tiết. Cái điều khoản hình sự 368A đặt trách nhiệm hình sự đại hình trên bất cứ một người nào dưới những cái tình trạng hay cái điều kiện mà nó có lẽ sẽ sản xuất ra cái sự hành hung về con người hay có thể đưa đến chỗ tử vong với cái hành động cố tình hay là cho phép một người nào đó làm cái việc này khi họ biết rằng là cái người cao niên này đang bị suffer, tức là bị chịu đựng á, với những cái thương tích tai nạn hay là cái thương tích về tâm thần, hay là với cái việc chăm sóc của cái người già này, cái người cao niên này đã xảy ra khi cái người này bị thương tích, và cho phép cái người cao niên này đã được đặt vào một cái tình trạng mà cái sức khỏe của ông ta hay bà ta đang bị đe dọa. Có lẽ tôi đi vào cái chi tiết của cái hồ sơ này để quý vị hiểu là tại sao cái cô này cô ấy phản đối cái việc cô bị cáo trạng cái tội này. Ok. Khi chánh án ở tòa sơ thẩm và tòa kháng cáo và tòa tối cao pháp viện của California đưa cái hồ sơ này ra để mà quyết định thì họ rất là thương tâm. Họ thương tâm là vì họ không thể tưởng tượng cái bức hình của cái gia đình này nó phản ánh đến một cái tình trạng khủng khiếp như thế nào về cái sự bất cẩn, không chăm sóc một người thân trong gia đình với những sự căn bản cần thiết cho một người. Của ngày xưa thì cái điều luật đưa ra nói rằng là cái người mà cao niên là định nghĩa từ 65 tuổi trở lên. Nhưng về sau này cái điều luật đó nó thêm những người mà không chăm sóc đủ cho họ, không chăm sóc được cho họ từ 18 tuổi đến 65 tuổi nữa. Tức là những người mà ở cái vị trí gọi là mất khả năng lao động hay là gọi là không đủ intelligent, là cái sự khôn nha, sự khôn đó, để mà lo lắng cho chính họ, thì đây là những người chúng ta gọi là dependent, tức là họ thuộc vào mình để họ sống, mình làm gì đó cho họ tốt thì cuộc sống của họ tốt, mà mình làm cái gì đó xấu xa đối với họ thì họ sống một cuộc sống rất là thảm hại. Ông này ông ấy 67 tuổi, ông sống ở một cái vùng rất là giàu sang, thì tôi không biết là nhà của ông như thế nào, giàu có bao nhiêu tiền, nhưng mà ông có hai người con trai lớn, một người con trai lớn sống đó ở nơi nhà ông với ba người con trai của ông ta và một người con trai kế, chúng ta gọi là thứ nam ha, một người thứ nam. Khi họ khám phá ra thân thể của ông ta đã chết thì ông ta đã nằm trong phòng ngủ của ông ta. Thân thể của ông ta nằm trên một cái miếng nệm. Quý vị có thể tưởng tượng cái miếng nệm này nó bị mục nát đến cái độ mà mình có thể thấy cái lò xo của cái nệm. Tức là ông ta nằm đó, ông ta tiểu tiện ngay đó, ông ta đi cầu ngay đó. Cái phòng này nó hôi mùi tất cả những gì có thể nói xấu xa được, nó nằm trong cái phòng này. Cái phòng của ông ta rất là dơ giấy, dơ đến cái độ mà cái phòng tắm của ông ta, trong cái bồn tắm của ông ta, cái nước nó lên đến cái màu xanh. Quý vị biết đó là cái vì chúng ta để cái nước nó quá dơ. Cảnh sát họ điều tra họ mới biết rằng là cái người con thứ là cái người được cái quyền chăm sóc cái người bố này. được quyền chăm sóc cái người bố này để đánh đổi lấy cái nơi được ở, mái nhà che đầu của cậu ta. Cậu ta chấp nhận, cậu ta thú tội với lại cảnh sát và với công tố viên là cậu ta đã không cho bố cậu ta ăn và uống trong 3 ngày rồi. Trong 3 ngày trước đó cậu ta không cho là bởi vì cậu ta có bồ bạn gì đó tới chơi và cậu ta không muốn nhà của cậu ta có những mùi hôi thối, vì nếu bố cậu ta ăn vào uống thì nó phải thải ra. Và bởi vì bố cậu ta không kiểm soát được cái việc này nữa, cho nên cậu ta không cho ông ta ăn uống gì hết. Nhưng mà đến cái lúc ông ta đã chết rồi thì cái việc điều tra nó còn đưa ra nhiều những cái tình trạng khủng khiếp hơn nữa. Trong cái việc này tôi nghĩ nhiều người có trách nhiệm chứ không chỉ là cái cậu con thứ của ông này nữa. 20 năm về trước ông này ông mới bị stroke, tức là ông mới bị đứng tim hả? Ông mới bị liệt nửa thân người. Cái người mà bị đưa ra tòa đây không phải là cái cậu này hay là người con trai lớn, tại vì hai người này nhất định đã chịu cái hình phạt vì đã chấp nhận, vì đã thú tội là đã hành hạ người cha của mình và cả ba người cháu nội của ông ta nữa. Nhưng cái cô này là cái cô con gái của ông này. Cô đã sống trong nhà này với bố của cô ta. Nhưng rồi một thời gian sau thì cô ta đã đi ra không sống ở đây nữa. Và cái cuộc sống này được tiếp tục là bởi vì cái người đứng cái vị trí chăm sóc của ông này nhận được tiền hàng tháng từ an sinh xã hội và tiền về hưu của ông này để lo cho ông ta. Nhưng khi cô này cô dọn ra khỏi nhà, tôi không biết là tuổi tác của họ bao nhiêu, nhưng mà trong cái hồ sơ này nói, và tôi cũng hơi bất bình một chút, là vì họ nói rằng là cái cô này cô lại là cái người bồ của cháu kêu cố bằng cô, tức là con của cái người anh lớn là bồ của cái cô này. Và khi tôi đọc tôi không tin được, nhưng khi tôi đọc hết cái hồ sơ thì thật là như thế. Và cô này cô biết rằng là văn phòng an sinh xã hội tới nhà thăm viếng duyệt qua những gì trong cái cuộc sống của cái ông này đang sống, và cái người con thứ của ông này đã được bảo là phải đưa bố của cậu ta đi bác sĩ, nhưng mà cậu ta làm ngơ. Khi cô này cố nhắc nhở thì cậu này cố nói cũng không có cái số điện thoại đó nữa, thì cô đề nghị cậu này nên liên lạc với người làm về an sinh xã hội để mà nói chuyện về cái vấn đề chăm sóc bố của cậu ta, làm những việc cần thiết để bố cậu ta được chăm sóc về vấn đề y tế. Cô ta nói rằng là 6 tuần trước khi bố cô ta chết, cô ta vẫn thường tới căn nhà này thăm bố cô ta. Cô ta biết bố cô ta nằm trên một cái nệm dơ giấy, đến nỗi mà cô ta thấy đồ đạc trong phòng của bố cô ta nó la liệt ở trong phòng dơ giấy như thế. Và ông ta còn một cô con gái khác nữa cũng thăm viếng ông ta. 2 tuần trước khi ông ta chết, cô này cô đã ở căn nhà này nguyên một cuối tuần. Cô thấy bố cô ta ngồi ở trong phòng và bố cô ta nhìn ra ngoài đường, tâm trạng làm như không còn ở đó nữa. Và một tuần lễ sau, trong cái tuần lễ tạ ơn đó và vài ngày trước khi bố cô ta chết, cô ta đã ở lại căn nhà này. Phòng của bố cô ta cửa thì đóng lại và cô ta đã không thấy bố cô ta. Trong cái ngày bố cô ta mất, cô ta thức dậy vào giữa buổi sáng và cô ta đã rời khỏi nhà và cô ta đã không trở lại. Đến buổi chiều, đến sau buổi trưa thì cái người con thứ của ông ta đã khám phá ra ông ta đã chết trong phòng. Đây là một cái thảm họa cho những người không thể nào tự lo lắng cho mình. Cô này bị cáo trạng vì cái tội không chăm sóc người bố này khi cô biết là bố cô ta đang ở trong cái tình trạng này. Nhưng cô ta phản đối. Cô ta phản đối là bởi vì cô ta nói cái điều luật mà cô ta bị cáo đó, nó mơ hồ về vấn đề tính cách hiến pháp. Nó đâu có nói rằng là cái bổn phận của cô ấy đối với người bố này là phải có, tại vì cô đâu có được chỉ định thăm hay là nuôi nấng cho bố cô ấy đâu. Cái người anh của cô là cái người có cái bổn phận đó. Mà tại sao cô lại bị cáo? Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái điều luật, chúng ta thấy rằng là tại sao nó lại không công bằng cho mình. Những người nói với tôi như vậy, luật, tại sao luật lại như thế? Luật là không công bằng, luật không đối xử đúng. Tòa tìm thấy một cái bổn phận cô này có được là dựa trên cái sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Và tòa kháng cáo thay đổi cái điều luật đó, cộng thêm cái vấn đề tài chính, cấp dưỡng tài chính nữa. Và vì vậy khi cái hồ sơ này, cả cái bà, cả cái cô này và cả người công tố viên của chính phủ đều yêu cầu tòa tối cao pháp viện của California nhìn lại cái hồ sơ này và quyết định là tại sao cô này cố lại bị cáo trạng khi cô không có cái bổn phận đó. Quý vị biết, chúng ta có một cái bổn phận, nó gọi là cái bổn phận tuân theo nghĩa vụ pháp lý, legal duty. À, ví dụ như chúng ta lái xe trên đường thì chúng ta có cái bổn phận là phải lái xe cho nó an toàn. Người cha, người mẹ có cái bổn phận phải nuôi dưỡng con cho đến tuổi vị thành niên, cho đến tuổi trưởng thành, xin lỗi, trên 18 tuổi. À, nhưng mà tôi lại được bảo là bổn phận của cha mẹ là suốt đời chứ không phải chỉ đến 18 tuổi là ngừng nhé. Và những cái điều luật đã được đặt ra, những cái văn phòng bảo vệ người cao niên đã được đặt ra để ngăn chặn những cái hành động, những cái hành vi bất xứng này nó xảy ra. Trong cái hồ sơ này họ có nói đến văn phòng chăm sóc bảo vệ người cao niên cũng được liên lạc, nhưng vì lý do này hay lý do kia không có ai gọi điện thoại lại để mà xem rằng là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rồi trong cái công việc làm của tôi cũng có những người con gọi cho những cái văn phòng chăm sóc người bảo vệ người cao niên là bởi vì có cái tính ghen tuông bất bình với người anh, người em, người chị và vu khống cho những việc nó không có xảy ra. Văn phòng bảo vệ người ta cao niên ở quận hạt Santa Clara, chúng ta gọi là Adult Protective Services, họ là những người có bổn phận phải đến điều tra khi họ được báo cáo có những cái hành động bất xứng nào đang xảy ra đối với người cao niên. Khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta khó mà có thể chấp nhận được khi những cái chuyện như thế này nó xảy ra. Tại sao một người con được nuôi dưỡng bởi một người cha, đến lúc người cha cần đến sự chăm sóc lo lắng, mà cho dù người con này thấy người cha đang ở một cái tình trạng như thế mà cũng không để ý đến, cũng không lo lắng cho cái người cha này. Quý vị thấy nó có đúng hay sai? Ngay cả cái cô con gái thứ tư của cái ông này nữa, mặc dù cô ấy không sống ở trong căn nhà này, nhưng khi cô ấy thăm viếng căn nhà này, cô đã thấy bố của cô như vậy, cô đã thấy cái thảm nó rách đến cái độ thấy được cả cái lò xo của cái thảm. Và cô này cô cũng liên lạc với văn phòng an sinh xã hội của quận hạt nơi bố cô ta sống. Và cô cũng biết là bố cô ta sống trong một cái tình trạng thảm khốc và khủng khiếp như thế, nhưng cô cũng không làm gì hết. Cô không làm gì hết. Cô ấy không bị cáo trạng, chỉ cái người chị của cô bị cáo trạng thôi. Và cái người chị của cô ấy chống trả cái việc này là bởi vì cô nói cô đâu có cái bổn phận, cô đâu là cái người chỉ định, cô đâu phải là cái người được chỉ định chăm sóc cho bố của ta đâu. Luật đưa ra để mà làm gì? Khi tòa đưa cái quyền đó cho cái người anh của cô ta. Và vì vậy, cô ta không có cái trách nhiệm đó. Và khi cô ta không có trách nhiệm đó, thì cô ta không cần thiết phải làm gì hết. Quý vị thấy chưa? Hồ sơ này đã quyết định khá lâu rồi. Chánh án ở tòa tối cao pháp viện của California quyết định là cái bổn phận của hai cái người anh lớn được chỉ định này đó là cái bổn phận phải chăm sóc cho cái ông này, nhưng họ đã không làm việc đó cho đúng. Và chánh án ở tòa kháng cáo ở tòa tối cao pháp viện của California cũng nói quyết định của chúng tôi không có nói rằng là cái việc mà không chăm sóc, cái việc mà không chăm sóc cho người cha của cái cô này đã thực sự là một cái vấn đề phức tạp và vấn đề đe dọa đối với cuộc sống của cái ông này và không thể nào chấp nhận được. Nhưng cơ mà đặt cái trách nhiệm hình sự lên cái cô này không thể nào có thể xảy ra được. Bởi vì điều luật đặt ra nó không có hợp với những cái việc đang xảy ra. Vì vậy mà chúng ta mới có những cái điều luật được viết lại, được sửa lại đó, được tu chỉnh lại đó. Cái nói đến đây tôi nhớ đến cái việc mà chúng ta đã được nghe trên chương trình bởi một người chánh án. Ông ta đã quyết định cho cái người đó được một cái hình sự, một cái án rất là thấp so với cái việc nó đã xảy ra cho một người học sinh ở một đại học gần nơi chúng ta ở đây. Và bao nhiêu người phản đối và quyết định thu hồi cái chức vụ chánh án của ông ấy. Ngay cả biện lý của quận hạt Santa Clara cũng không muốn việc đó xảy ra. Tại vì ông ta biết là cái điều luật nó viết ra thì cái người chánh án này thi hành như thế. Và cái lời đề nghị của quản lý, xin lỗi, probation, tức là quản chế. Cái lời đề nghị của quản chế đưa ra thì ông chánh án này theo đúng vị trí của ông ta phải thi hành như thế. Nhưng những người muốn thu hồi cái chức vụ chánh án của ông ta đã dựa trên cái sự suy nghĩ, cái sự feeling của họ để họ rút cái vị trí chánh án của cái người chánh án này và người biện lý trưởng, người biện lý của quận hạt Santa Clara, người công tố viên của quận hạt Santa Clara nói rằng là cái điều này phải thay đổi trên cái điều luật chứ ông chánh án này ông không làm gì sai hết, nhưng cuối cùng ông cũng bị mất cái chức vụ. Tôi cảm thấy tiếc cho cái vị trí của người chánh án đó và cho cái người chánh án đó. Cũng giống như trong cái trường hợp này thưa quý vị. Điều luật đặt ra chánh án phải tuân theo, phải dùng cái sự phân tích và thẩm định của họ để quyết định là có áp dụng các hình phạt về vấn đề hình sự trên cái cô này hay không. Cái cô này có lỗi quý vị, cô này cô ấy có cái trách nhiệm như thế nào dưới những cái điều luật đã được đặt ra để hành động, để thi hành cái việc của cô ta đối với một người cha mà đã nuôi nấng dạy dỗ cô ấy. Nếu chúng ta nói về vấn đề cảm xúc, chúng ta nói về cái emotional, nói về cái trách nhiệm bổn phận của một người con, thì tất cả chúng ta đều lên án và đều phản đối cái quyết định của tối cao pháp viện của California về cái việc cô này không có trách nhiệm gì hết. Và không những chúng ta nữa, mà ngay cả một trong những người chánh án cũng phản đối cái quyết định tối đa của những người chánh án trên cái tòa này về cái quyết định của họ. Nhưng mà chúng ta sống ở một cái quốc gia có những cái điều luật được đặt ra như vậy. Tôi mong là không phải là vấn đề gì chúng ta cũng phải đưa cái điều luật ra để mà giải quyết. Tôi mong là cái buổi nói chuyện này cho chúng ta biết rằng là bổn phận là một người con chúng ta phải nuôi dưỡng, chăm sóc, lo lắng cho bố mẹ già. Những người cháu phải biết rằng là ông bà có thì chúng ta mới có. Ok, cho nên chúng ta phải biết rằng là khi nói đến vấn đề tình nghĩa gia đình, cuộc sống gia đình, chúng ta không nên mang điều luật vào nói. Chúng ta phải nghĩ đến cái sự hiếu và cái sự chăm sóc của mình đối với cha mẹ như thế nào trước đã, thì cái vấn đề này nó sẽ không có xảy ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị và mong mỏi được giúp đỡ cho tất cả mọi người về những vấn đề liên quan đến luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, luật gia đình, luật tài sản, luật tai nạn xe và những việc liên quan đến giờ làm việc của quý vị. Chúng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện với quý vị và giải quyết hay là giải thích cho quý vị những việc liên quan đến pháp luật. Nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Một ngày nghỉ rất là vui tươi nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều tối nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả nào hôm nay có ngày nghỉ hoặc là các cháu này hôm nay nó nghỉ có đi đâu chơi thì trên đường đi lẫn đường về bình an.